và mãn hạn tù, nó lò mò tới cái thách của cái sư này và nó xin xuất gia làm tăng. Về sau là một vị tăng đàng hoàng nghiêm túc. Như vậy thì cái con người đó ban đầu có phải là rác không ạ? Phải không? Đó, tức là đối với xã hội thì đó là cặn bã. Nhưng mà do cái cách xử của vị thiền sư khơi lại cái hạt giống tốt trong cái tâm của người này. Chính vì vậy, người này trở về phát huy cái hạt giống tốt, trở thành con người tốt. Như vậy, những cái người xấu ở quanh chúng ta, quý huynh đệ nghĩ xem chúng ta có một phần nào trách nhiệm trong đó không? Ví dụ như trong nhà có đứa con nó buồn bực nó bỏ nhà đi, thì cha mẹ có phần nào có trách nhiệm trong đó không? Có, phải không? Hoặc là trong mấy huynh đệ cùng tới sinh hoạt như thế này, tự nhiên có người chán nản, không muốn đi sinh hoạt nữa, bỏ ở nhà, thì tất cả chúng ta có phần nào trách nhiệm trong đó không? Đó, nếu mà khi nào mình cũng như cái ông thầy thất lý này nè, có được một cái gì đó bên trong mà khơi lại cái hạt giống tốt của người khác, thì chắc chắn có sức để chuyển hóa mọi người chung quanh. Vậy thì tới đây chúng ta thấy cái gì cũng có thể dùng được, phải không ạ? Như là hồi nãy nói mấy cái bao rác mà lặt rau mỗi ngày, nó vẫn cho ra những cái trái bầu ngon ngọt. Vậy thì vấn đề là vì mình không biết cách xử lý, mình không biết cách xài. Và như đại chúng biết trước đây, những cái hồi trước đó, là cái gì cũng có thể làm phân để bón cây được hết, hả không? Bây giờ thì nó qua những cái tình trạng khó khăn rồi, bây giờ chúng ta có đủ phân hóa học được gì mọi thứ. Vậy thì những cái gọi là chất thải, nó vẫn là cái có cái dụng riêng của nó. Và đôi khi khi mà đại chúng thải ra một cái vỏ chuối hay là thải ra một cái đống rác hay gì, lâu dần mình thấy đó là thức ăn cho một số sinh vật, phải không? Nó là chỗ ở cho một số sinh vật. Như vậy dưới con mắt của cái chúng sanh loài người này thì nó là rác, nhưng mà dưới cái con mắt của những cái chúng sanh khác ấy, thì nó là thức ăn, là nhà ở. Vậy thì nó không có cố định, phải không? Rác hay là cái chất dùng được không có cố định. Có nhiều trường hợp mình ráng buông bỏ mà những cái phiền não trong tâm nó không có bớt. Có khi nào quý vị buông mà nó không rớt không? Hoặc là có khi mình học cái cách là trôi chảy, đừng có lưu giữ, nhưng mà nó vẫn bị mắc kẹt trở lại. Đó, thì quý vị biết tại sao mà nó không có trôi chảy được không? Đại chúng thấy khi mình sống chung á, những cái người mà mình thương á, cái gì mình cũng cho trôi qua được hết. Họ có khi làm những cái điều chướng, điều không phải mà mình vẫn tha thứ. Mà những cái người mà mình không ưa, họ làm gì một chút mình cũng thấy chướng, trái, có phải không ạ? Vậy thì cái tình thương đối với nhau, cái tình nghĩa đối với nhau, nó có cái phần, cái vai trò nào trong cái việc mà xóa đi những cái phiền bực của nhau trong đời sống không? Hễ mà có tình thì nó sẽ qua, thông hiểu thì tha thứ được. Mấy cái đứa con nít á, thưa đại chúng, nó rất là hồn nhiên, và vì vậy dường như là nó rộng lượng hơn người lớn á. Người lớn rất là rõ ràng rành mạch, nhưng mà chính như vậy cho nên cái tâm lại không dễ tha thứ bằng con nít. Đại chúng có thấy có khi như vậy không? Có hai cái đứa trẻ nhà nghèo, thằng anh với con bé gái em, nó nghèo lắm, nó đi ra bới ngoài mấy cái đống rác để mà nó lụm ve chai, bao ni lông hoặc là cái gì đó lụm được. Thì trong khi nó đang ngồi nó lúi húi với mấy cái đống rác thì có một cái chiếc xe hơi chạy ngang. Và từ trên chiếc xe hơi sang trọng đó, nó ném ra một cái bánh kem còn nguyên của cái đứa bé nhà giàu trong đó. Là nó ăn mà nó che cái nó dục ra. Thì cái bánh kem nó lăn mấy vòng, nó tới gần mấy hai cái đứa bé. Cái hai đứa bé này mừng quá, nó chạy tới, nó lụm cái bánh. Thì đối với hai đứa này cái bánh quá ngon đi. Cái thằng anh nó mới nắm cái bánh, nó mới phủi phủi và nó thổi cho đi những cái bụi ở trên đó. Còn con bé em thì nó ngồi nó nuốt nước miếng. Và nó mới nói, anh hai thổi, thổi sạch đi rồi mình ăn. Nhưng mà trong khi thằng anh mà thổi, thì con bé em nó sốt ruột, nó thấy sao anh mình lâu quá. Cái nó phù cái miệng ra, nó thổi một cái thiệt mạnh. Cái bánh nó rớt xuống dưới cái đường mương mất tiêu. À, dưới cái đường ống cống, hôi hám và nó cuốn đi, không còn nữa. Cái con bé em nó méo máu, chính nó thổi và nó làm cho cái bánh rớt. Nhưng mà nó thúc thích, nó khóc, nó nói ai biểu anh hai làm rớt làm chi. Thì cái thằng anh nó không có cãi mà nó nói ừ tại anh, thôi nhưng mà kem nó còn dính trên mấy ngón tay nè. Bây giờ 5 ngón dính kem hết, cho em 3 ngón, còn anh liếm 2 ngón thôi. Cái nó vui vẻ liếm mấy cái kem trên ngón tay. Đó. Thì con nít nó vậy đó. Còn người lớn chúng ta, đại chúng biết, khi mình không làm một cái gì mà người ta đổ cho mình làm, mình có cãi lại không ạ? Đó. Ví dụ như cái ly như thế này, mà bây giờ tôi lỡ tay tôi làm rớt nó, và xong rồi tôi nói bác này, bác làm rớt cái ly của con, thì bác có chịu không? Thì bác sẽ nói, cô nói kỳ, cái ly ở trên bàn, tôi ngồi đây làm sao mà tôi làm rớt cái ly của cô được, phải không? Thì chắc chắn là bác sẽ nói như vậy. Đó, nhưng mà chúng ta nhớ cái câu chuyện này. Khi cái con bé em nó thổi cái bánh mạnh làm cho cái bánh rớt, mà nó nói ai biểu anh hai làm rớt cái bánh làm chi? Thì anh nó nói ừ tại anh, nhưng mà kem còn đây mình liếm. Đó. Thì những cái này chúng ta gọi là cái sự trôi chảy của nhà thiền đó. Là cái tâm của mình nó không bị dính kẹt trong những cái lời nói, trong những cái sự việc xảy ra, mà nó cứ trôi chảy. Cái chuyện này cho đại chúng thấy hay lắm đó. Là cái thực tế trước mắt là vẫn còn kem đây, phải không? Và thực tế là cái bánh thì nó rớt xuống đường cống biến mất rồi. Nhưng mà cái đầu óc người lớn của chúng ta thì chúng ta vẫn cứ tiếc, trời ơi cái bánh uổng quá. Cái bánh nó còn trong đầu của mình cho nó chưa có trôi đi, phải không ạ? Và mình đặt vấn đề với nhau, cãi cọ trên cái bánh trong đầu mình, trong khi cái bánh dưới đường mương thì nó đã theo dòng, nó trôi đi một lúc rồi. Vậy thì mình có sống được hiện tiền như những đứa bé không, thưa đại chúng?